là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chiều nay thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021.
Cục Hàng không Việt Nam họp khẩn về giám sát hoạt động của Bamboo Airways.
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội trong quý 1 năm 2022 tăng 7,8%.
Tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội theo phương thức xét tuyển.
Phần tin thế giới có những tin chính sau đây. Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tuyến vào ngày mai.
Trung Quốc tuyên bố không có giới hạn trong hợp tác Trung-Nga.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo thảm họa khí hậu đang là mối đe dọa lớn đối với sự tăng trưởng kinh tế Trung Đông và Trung Á. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị các bạn, trong khuôn khổ chương trình Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025, tối qua 30 tháng 3, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021 với chủ đề Ánh sáng của tương lai, tôn vinh 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021 có nhiều đổi mới trong công tác triển khai và quy trình bình chọn nhằm thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Sau khi tiến hành lựa chọn từ các tỉnh, thành phố, bộ ngành, 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được đề cử tham gia giải thưởng. Quy trình bình chọn được tiến hành theo 3 vòng, sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và trung tuyển. Sau vòng sơ tuyển, 220 doanh nghiệp đã được lựa chọn để bước vào giai đoạn thẩm định. Hơn 40 đoàn thẩm định với thành phần là lãnh đạo các doanh nghiệp có uy tín, chuyên gia trong các lĩnh vực ngành, hàng, kế toán, kiểm toán và đại diện cơ quan báo chí truyền hình đã đi thẩm định thực tế các doanh nghiệp qua vòng sơ tuyển để xác minh thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả thẩm định thực tế, Hội đồng Trung tuyển Toàn quốc đã lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021, kèm theo các danh hiệu top 10, top 100, top 200, thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. 200 doanh nghiệp nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt năm nay là những thương hiệu đang góp phần phát triển nền kinh tế đất nước và nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp là trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.
Đây là những số liệu ấn tượng nói lên vị thế và sự ảnh hưởng lớn của các doanh nghiệp đoạt giải đối với nền kinh tế Việt Nam và cũng là niềm tự hào của giải thưởng Sao vàng đất Việt. Sự có mặt của các thương hiệu lớn trong giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định uy tín của giải thưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Top 10 giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021 gồm các thương hiệu FPT, Viettel Post, Sacombank, Vinaconex, Việt Tiến, Minh Phú, Siput Group, ATAD, Thiên Long, Hưng Thịnh, KSB, Bimico. Đối mặt với dịch COVID-19, các doanh nghiệp top 10 vẫn đạt doanh thu năm 2021 là hơn 554.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 107.000 lao động. Đánh giá cao những thành tựu đóng góp của các thương hiệu đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2021, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhận định, với hơn 2.100 lượt doanh nghiệp được tôn vinh trao giải thưởng Sao vàng đất Việt trong 18 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, khẳng định vị thế uy tín, lòng tin của đối tác và người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước. Cùng với đó, các doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt đã tham gia tích cực, hiệu quả, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao đối với người lao động và xã hội, đặc biệt trong những giai đoạn gặp nhiều khó khăn khi cả nước đang cùng thực hiện mục tiêu vừa duy trì phục hồi ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch COVID-19. ghi nhận các cống hiến đóng góp quý báu của doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển của đất nước, chúc mừng các doanh nghiệp đã được vinh dự nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2021, đặc biệt là các doanh nghiệp được bình chọn trong top 10. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, đất nước đang ở trong giai đoạn đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu khơi dậy sự phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030, đất nước sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
Nhân dịp này, tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, kết nối, hợp tác cùng nhau để vượt qua khó khăn và tiến xa, bền vững hơn nữa trên con đường phát triển, đầu tư đổi mới công nghệ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
Bên cạnh đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực sự đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam, làm nòng cốt cho phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để xây dựng phát huy văn hóa doanh nghiệp doanh nhân theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và phát huy hơn nữa lợi thế cạnh tranh, bản sắc Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, phiên trọng thể Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có các Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, cùng đại diện một số bộ ngành, cơ quan Trung ương. Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các thời kỳ và 800 đại biểu doanh nhân trẻ từ mọi miền Tổ quốc. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát triển tại 63 tỉnh, thành phố với 11.000 hội viên. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ. Nhiệm kỳ 2018-2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tập trung hướng về địa phương nhiều hơn, phát huy sức mạnh của các câu lạc bộ trực thuộc hội và 10 cụm doanh nhân trẻ với nhiều hoạt động thiết thực gắn kết doanh nhân trẻ tại 63 tỉnh, thành phố. Dấu ấn đặc biệt nhiệm kỳ như hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN năm 2020 với việc tổ chức thành công Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN lần thứ 6. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, chung tay phòng chống dịch COVID-19 với hàng loạt sáng kiến về mô hình như ATM, ATM Oxy, ATM F0 chấm dịch, ATM gạo, thể hiện trách nhiệm của doanh nhân trẻ Việt Nam với cộng đồng và xã hội. Tại đại hội, các đại biểu doanh nhân trẻ đánh giá phong trào hoạt động hội nhiệm kỳ qua và đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế đất nước thời đại mới. Làm thế nào để lan tỏa phong trào doanh nghiệp trẻ, đoàn kết tập hợp doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại nước ngoài? Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Hiệp thương bầu 153 ủy viên tham gia Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất. Khóa 71 đã hiệp thương chọn cử đoàn chủ tịch gồm 55 anh chị. Tại đại hội, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 6 được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.
Tôi xin trân trọng cảm ơn đại hội đã tin tưởng hiệp thương chọn cử chúng tôi vào Ủy ban Trung ương Hội, đại diện cho hơn 11.000 hội viên doanh nhân trẻ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi coi đây là vinh dự được đại biểu đại hội đại diện cho các hội viên doanh nhân trẻ cả nước gửi gắm đặt niềm tin trong việc tiên phong trong mặt trận kinh tế, đồng thời gánh trọng trách to lớn đối với việc xây dựng tổ chức hội và phát triển phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam trong những năm sắp tới.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn các doanh nhân trẻ thường xuyên học tập, rèn luyện, trở thành những người có tâm, có tầm, đủ sức nghĩ lớn, nhìn xa vì sự phát triển của chính doanh nghiệp và đất nước, đủ bản lĩnh để đối mặt, vượt lên khó khăn, thách thức, đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, nhất là về khoa học, công nghệ và những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân trẻ tiếp tục nêu cao trách nhiệm xã hội, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam đi đi xa hơn, hội nhập sâu hơn và mang lại thành công to lớn hơn. Tại phiên làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao huân chương lao động hạng 3 tặng Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, cống hiến không ngừng của các cấp hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Trao huân chương lao động hạng 3 tặng anh Đặng Hồng Anh vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dịp này, 8 cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp, cống hiến tích cực trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua. 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã quý 1 năm 2022 và thảo luận chuyên đề nâng cao chất lượng tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Quý 1, công tác chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố được thực hiện sát sao, quyết liệt, kịp thời, phù hợp thực tiễn, đặc biệt đã tham mưu Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân thành phố xây dựng và báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã cũng đều ban hành chương trình công tác với các nội dung, công việc cụ thể theo tháng quý, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp Ủy ban Nhân dân và các cấp ngành trong phòng chống dịch, duy trì phát triển kinh tế xã hội và tham gia trách nhiệm vào các hoạt động chung của địa phương. Công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp ngành địa phương, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri nhân dân. Việc giải quyết kiến nghị cử tri đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp tập trung giải quyết hiệu quả. Cụ thể, cấp thành phố có hơn 1.000 kiến nghị, đã giải quyết xong 52,6%, đang giải quyết hơn 47,3%. Ở cấp huyện có hơn 4.700 kiến nghị, trong đó đã được trả lời 86,3%. Một số quận huyện có kết quả xem xét trả lời. Kết quả giải quyết đạt tỷ lệ cao là Mê Linh, Đống Đa, Đông Anh. Trong quý 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tập trung chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thường lệ hàng giữa năm, các kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét giải quyết các công việc quan trọng của thành phố và địa phương. Cùng với đó, cần triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác trọng tâm, trong đó tập trung triển khai thực hiện đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội, dự kiến ban hành trong tháng 4 năm 2022. Hội đồng Nhân dân các cấp cũng cần tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp tục đổi mới tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đặc biệt cần triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, công tác tổng hợp, theo dõi đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của nhân dân, để Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa có cuộc họp khẩn với lãnh đạo chủ chốt của hãng hàng không Bamboo Airways đánh giá rủi ro đảm bảo hoạt động bay an toàn tuyệt đối. Theo đó, tại cuộc họp này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết sau khi Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đều rất quan tâm đến hoạt động của Bamboo Airways. Về phía hãng hàng không Bamboo Airways, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng cho biết, từ 18 giờ tối ngày 29 tháng 3, lãnh đạo Bamboo Airways đã đánh giá rủi ro và ảnh hưởng hoạt động của hãng sau khi có sự thay đổi đột ngột vị trí lãnh đạo cao nhất. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, hiện ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tương ứng số cổ phần Bamboo Airways mà ông Nguyễn sở hữu cho bà Vũ Đặng Hải Yến. Toàn bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt bộ máy theo phê chuẩn chứng chỉ nhà khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng và trung tâm đào tạo giữ nguyên. Ông Nguyễn Ngọc Trọng cũng khẳng định không có thay đổi nhân sự chất lượng cao, phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư. Hệ thống bán hàng của Bamboo Airways vẫn được triển khai đồng bộ, hiệu quả qua hệ thống quản lý, hệ thống bán trên mạng với phần mềm quản trị hiện đại. Các định chế tài chính, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã ký kết hợp đồng với Bamboo Airways đều cam kết duy trì và tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký. Bằng hệ sinh thái FLC, cùng mối quan hệ và hợp tác với hệ thống các ngân hàng có uy tín, các định chế tài chính khẳng định dòng tiền hoạt động vẫn được đảm bảo. Với khách hàng, Bamboo Airways đã cam kết và tiếp tục cam kết thực hiện mọi nghĩa vụ.
Bộ Tài chính cho biết đến ngày 23 tháng 3 đã nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2022 của 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Theo đó, tổng số vốn các tỉnh, thành phố đã phân bổ là 411.676,395 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương là 407.539,712 tỷ đồng. Nhiều địa phương giao kế hoạch vốn, cân đối ngân sách địa phương tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn sổ số kiến thiết như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang. Trong khi đó, các địa phương phân bổ vốn ngân sách trung ương thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, Kiên Giang. Do các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện để phân bổ.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố quý 1 năm 2022 ước tính đạt 76.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó, vốn nhà nước đạt 26.000 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng vốn đầu tư và tăng 10,1%. Vốn ngoài nhà nước đạt 45.000 tỷ đồng, chiếm 59,4% và tăng 6,7%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5.000 tỷ đồng, chiếm 7% và tăng 6,7%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 3 năm 2022 ước tính đạt 2.978 tỷ đồng, tăng 36,1% so với tháng trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính quý 1 của năm 2022, tổng vốn này đạt 8.475 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ của năm 2021, đạt 16,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 4.185 tỷ đồng, giảm 11,6% và đạt 19,3%. Vốn ngân sách nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 3.952 tỷ đồng, tăng 26,5% và đạt 12,4%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã phường thực hiện 338 tỷ đồng, giảm 22,1% và đạt 21,2%.
Giá vàng SJC mua vào bán ra sáng nay tăng lên mức 68,15 triệu đồng một lượng mua vào và 68,85 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ về mức 1.928,3 đô la Mỹ trên ounce. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 68,15 triệu đồng một lượng, bán ra là 68,85 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 30 tháng 3. Chênh lệch mức mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67,90 triệu đồng một lượng mua vào và 68,65 triệu đồng một lượng bán ra. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng tại Doji giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra, chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji hiện ở mức 750.000 đồng một lượng.
Theo Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đến nay Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn, triển khai sơ tán an toàn cho người Việt Nam tại Ukraine và thành viên gia đình khoảng 5.200 người. Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, đồng thời thu xếp cho hàng chục người khác về nước trên các chuyến bay thương mại, đảm bảo công khai, minh bạch và thuận lợi tối đa cho người dân. Đến nay, việc sơ tán đã cơ bản được hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân Việt Nam. Một số người có quốc tịch hoặc mang giấy tờ hợp lệ do Ukraine cấp đã chủ động lựa chọn hướng di chuyển riêng sang các quốc gia khác. Theo các cơ quan đại diện, hiện chỉ còn một số ít người Việt Nam ở Ukraine Ukraine vì các lý do cá nhân chưa có nguyện vọng sơ tán sang nước lân cận hoặc chưa muốn về Việt Nam.
Chiều hôm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo thông tin về quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, trong 2 năm vừa qua, đại dịch COVID-19 đã tác động đa chiều và để lại hậu quả lâu dài với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong năm 2020, Việt Nam có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn cách việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Do tác động của đại dịch COVID-19 đã có sự chuyển dịch lao động lớn từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh gây ra nguy cơ thiếu hụt lao động cho khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ đã thông qua các nghị quyết ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, có quan hệ lao động, làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Theo Cục trưởng Vũ Trọng Bình, ước tính ban đầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Hai nhóm đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 như năm học 2021-2022. Theo đó, các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định. Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh theo hướng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Riêng đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, trường được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập, thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường trung học cơ sở báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tuyển sinh trình Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực nếu có. Về thời gian tuyển sinh, các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, có thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra hoàn thành chậm nhất vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến, dự kiến thời gian tuyển sinh trực tuyến đến ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022. Các trường ngoài công lập tuyển sinh năm học 2022-2023 ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022. Thời gian tuyển sinh từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về việc tổ chức lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu, nhằm kích cầu du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội để nhanh chóng khôi phục và phát triển hoạt động du lịch của thành phố Hà Nội. Dự kiến lễ hội được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, đường Lê Thạch, phố Lê Na Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ hội để khuyến khích người dân thủ đô đi du lịch Hà Nội, đồng thời tổ chức các chương trình du lịch cho người Hà Nội đi du lịch tới các địa phương khác an toàn, khuyến khích sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội đến bạn bè, du khách quốc tế nhân dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo kế hoạch, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn, do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị sở ngành thực hiện.
Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 3 năm 2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ của năm 2021, do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục. Tính chung quý 1 năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 82,3.000 lượt người, chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%, bằng đường bộ đạt 8,6 nghìn lượt người, chiếm 9,5% và giảm 49,1%, bằng đường biển đạt 36 lượt người, chiếm 0,04% và giảm 72,1%.
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách dịp cao điểm hè và nghỉ lễ sắp tới, các hãng hàng không sẽ tăng tải trên các đường bay nội địa và quốc tế. Cụ thể về nội địa, dịp dỗ tổ Hùng Vương từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4, Vietnam Airlines và Vasco cung ứng gần 1.400 chuyến bay với trên 266.000 ghế, tăng 10% so với dịp dỗ tổ năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Pacific Airlines khai thác gần 200 chuyến bay với gần 37.000 ghế, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách. Lịch bay được triển khai đa dạng với nhiều chuyến bay và các khung giờ khác nhau, từ đó sẽ có nhiều lựa chọn về giá vé cho hành khách.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko không đồng ý với tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov, nói rằng nhà ngoại giao Nga thể hiện sự hiểu lầm về tiến trình đàm phán. Trong một diễn biến liên quan, ông David Arakhamia, một thành viên trong phái đoàn đàm phán của Ukraine cho biết, Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bằng hình thức trực tuyến vào ngày mai sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa hai bên kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sẽ không có giới hạn trong hợp tác Trung-Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua khi trả lời câu hỏi về khả năng mở rộng hợp tác giữa hai nước. Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày hôm qua cũng dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết Nga và Trung Quốc đã đồng ý mở rộng hợp tác tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov diễn ra cùng ngày ở Trung Quốc. Chính sách hợp tác mở rộng sẽ bao gồm hợp tác xây dựng điều phối chính sách đối ngoại và đồng thuận về các vấn đề toàn cầu.
Ngày hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC Mohamed Bakido kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đảm bảo cung cấp năng lượng không bị cản trở. Ông Bakido khẳng định sứ mệnh duy nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác là OPEC Cộng là ổn định các thị trường và tạo ra nguồn cung dầu mỏ càng nhiều càng tốt. Hiện nguồn cung dầu mỏ đang bị đe dọa bởi căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây. Phía Nga đang yêu cầu các nước không thân thiện thanh toán tiền khí đốt và dầu mỏ bằng đồng rúp. Tuy nhiên, yêu cầu này của Nga bị nhiều nước phản đối. Điều này được nhận định sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua cho biết tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp. Khi được hỏi về bình luận của Chủ tịch Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin, người kêu gọi định giá tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga bằng đồng rúp, ông Dmitry Peskov cho biết đây là một ý tưởng chắc chắn cần được thực hiện.
Tổng thống Nga Putin bằng sắc lệnh của mình đã cấm các cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm nước ngoài tại các cơ sở hạ tầng quan trọng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong văn bản nêu rõ rằng các biện pháp như vậy đang được thực hiện để đảm bảo tính độc lập về công nghệ và an ninh của cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các cơ quan công quyền và khách hàng bị cấm sử dụng phần mềm nước ngoài trong các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của họ.
Ngày hôm qua, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán quốc hội nước này, động thái được cho là sẽ kéo dài thời gian nắm quyền của ông Kais cho thêm 8 tháng và làm gia tăng cuộc khủng hoảng chính trị ở Tunisia. Tuyên bố trên được Tổng thống Saied đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vài giờ sau khi các nghị sĩ tổ chức phiên họp toàn thể trực tuyến và bỏ phiếu thông qua dự luật chống lại các biện pháp khác thường của ông.
Nội các chính phủ Israel ngày hôm qua đã họp khẩn và thông qua các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh trước làn sóng tấn công khủng bố trong vòng một tuần qua tại nước này. Thông báo của Thủ tướng Natalie Bennett cho hay Israel đang và sẽ triển khai một loạt biện pháp an ninh, trong đó có việc thành lập một lữ đoàn cảnh sát biên giới mới. Biện pháp được Thủ tướng Bennett coi là quyết định chiến lược dựa trên bài học từ chiến dịch người bảo vệ bức tường.
Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt nước này áp dụng với chương trình tên lửa của Iran không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đây là tuyên bố của Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield đưa ra ngày hôm qua. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã trừng phạt một cá nhân và 4 thực thể ở Iran với cáo buộc là có những hoạt động mua sắm quân sự bí mật.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo rằng các thảm họa khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn ở Trung Đông và Trung Á. Đây là mối đe dọa lớn với tăng trưởng kinh tế. Theo IMF, trung bình mỗi năm có khoảng 7 triệu người phải di rời vì những thảm họa khí hậu ở hai khu vực này và hàng nghìn người thiệt mạng trong những thảm họa như vậy. Thiệt hại vật chất trung bình là 2 tỷ đô la Mỹ.
Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố áp đặt phong tỏa hai giai đoạn để kiềm chế đợt bùng phát COVID-19 mới nhất, đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân. Từ 5 giờ sáng ngày 28 tháng 3 đến 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4, lệnh phong tỏa tạm thời được áp dụng tại các vùng ở phía đông và phía nam sông Hoàng Phố, trong đó có quận Phố Đông và các vùng phụ cận. Sau đó, từ 3 giờ sáng mùng 1 tháng 4 đến 3 giờ sáng ngày 5 tháng 4, lệnh phong tỏa được triển khai tại các quận nội đô ở phía tây sông Hoàng Phố. Bất chấp những lời kêu gọi về cách tiếp cận đại dịch có mục tiêu hơn và một số điều chỉnh phù hợp, đợt phong tỏa ở Thượng Hải cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi các biện pháp nghiêm ngặt nhất.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 31 tháng 3 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.